tất cả giới cấm giới đều khó giữ. Phật nói kệ: ai ở đời sát sinh, nói láo không chân thật, ở đời lấy của không cho, qua lại với vợ người, uống rượu men rượu nấu, người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này tự đào bới gốc mình. Vậy làm người hãy nên biết, không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người khổ đau dài. Lúc đó Đức Phật ở tại Kỳ Viên. Chuyện này dính đến 500 tín đồ. Có 500 người, kẻ thì chỉ giữ giới bất sát, người khác chỉ giữ một giới khác. Ngày kia họ bàn tán với nhau, người nào cũng cho rằng giới của mình khó giữ, là việc của mình khó nhất. Và họ đến chỗ Phật kể lại câu chuyện. Phật dạy: không có giới nào là quan trọng ít, giới nào là quan trọng nhiều, tất cả giới đều khó giữ. Giới thực sự là khó giữ. Mình nghe về giới chút. Giới ở mình thọ thường kêu là Ba La Đề Mộc Xoa, nó có nghĩa là giải thoát từng phần. Nghĩa là mình giữ cái giới nào thì mình được giải thoát cái phần đó. Giới không có nghĩa thực sự là ngăn cấm một cách phi lý, hoặc là ngăn cấm theo cái ý riêng tư của ai. Mình bị trói buộc vào trong cái cuộc sống luân hồi, cho nên mình muốn giải thoát thì mình phải cởi nó ra. Thì cởi nó ra đó là giải thoát. Mình bị trói buộc như thế nào? Đâu là cái sợi dây trói buộc? Không ai có thể nhìn thấy. Mình nói, có thể nói là nó là tâm. Ví dụ tham, sân, si. Nhưng mà có ai thấy tham sân si không? Mỗi lần mình thấy một người tham là mình thấy cái gì? Mình có thấy cái tâm tham không? Ví dụ thấy người tham ăn chẳng hạn vậy, thì là mình phải thấy cái ăn chứ. Mình phải thấy đồ ăn chứ. Mình phải thấy cái thân của người đó, mình phải thấy cách ăn của người đó chứ. Cho nên thực ra nó, những cái mình thấy đều thuộc về sắc pháp. Và dựa trên cái sắc pháp đó, mình nhận ra cái tâm pháp. Cho nên cái trói buộc của mình trong cái đời sống này á, nó nằm ở nơi tâm, và nó nằm ở nơi cảnh là sắc pháp. Tâm pháp và sắc pháp. Mà không ai nhìn thấy tâm hết, cho nên ai cũng đánh giá tâm của người khác qua cái sắc pháp. Cho nên có một cái câu chuyện, câu chuyện Võ Sĩ Đạo của Nhật. Cái anh đó, anh bị mấy tay võ sĩ đạo khác coi thường, bởi vì anh mà cứ có tiền là anh làm, cái đưa tiền là anh làm, cái trả tiền là anh làm chuyện, cứ nói gì nói mà chứ thôi giờ trả tiền ấy, thì ai ok anh làm. Cho nên ai cũng coi là cái từng một tay võ sĩ đạo có cái tinh thần tham lam, tham tiền. Đấy. Nhưng mà về sau này ấy, thì rồi những cái biến cố nó xảy ra thì mới thấy rõ là anh rất dũng cảm. Nhưng mà tại sao mà anh lại cứ tiền bạc ấy? Thì là bởi vì cái lúc đầu tiên á, lúc mà chưa có những cái chuyện chiến tranh gì xảy ra để mà hiển hiện ra cái dũng cảm, thì anh vào trong ấy là cũng như là quân lính hoàng gia đó. Nhưng mà nhà rất là nghèo, gia đình rất nghèo, cho nên phải kiếm tiền để gửi về cho gia đình. Cho nên mọi người cứ thấy cái hành động bên ngoài thì ta xác định cái tâm. Cho nên mình đều thấy nơi cảnh. Mà đúng vậy thì tất cả sự trói buộc trong tâm á, thì nó phải ra cảnh chứ nó đi đâu đây. À, tâm có cảnh thì tâm mới nảy sinh. Tâm mà không có cảnh sở duyên nữa thì tâm cũng chìm đắm mất. Cho nên tâm có là cảnh có. Mà khi tâm trói buộc thì dĩ nhiên là trói buộc vào cảnh. À, tâm trói buộc những cái tham là để hưởng thụ. Nên thọ vào trong tâm thức của mình thì thọ đó là thọ các cảnh. Đó. Cho nên vì vậy cái trói buộc của mình nó nằm ngay ở nơi các cảnh. À, các cảnh mà mình tham nó gồm những gì? Đó. Mình thử nghĩ đi, các cảnh mình tham gồm những gì? Đó. Thì mình sẽ biết ngay là nó nằm ở nơi cảnh mà. Cho nên những cái mình tham nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Mình tham những cái sắc tốt, sắc đẹp. Mình tham những cái hương thơm, mình tham những cái vị ngon. Mình tham những cái cảm xúc và êm ái, mềm mại. Và mình tham những cái âm thanh nghe hay, nghe dịu dàng, nghe tốt. Mà sắc thanh hương vị xúc nó nằm ở đâu? Thông thường á, nó nằm ở nơi quần áo, đồ ăn, chỗ ở. Chỗ ở êm ái, còn nhiều là giường á, là xúc. Đấy. Còn cái sắc bên ngoài đẹp nó là quần áo. À, cái hương, cái vị, hương nó cũng nằm phần quần áo, hương vị nó nằm nơi đồ ăn. Cho nên cái tham của mình á, cái trói buộc của mình á vào cái đời sống này, và cái trói buộc á, nó thúc đẩy mình tạo nghiệp, tranh giành, tranh chấp với nhau đó. Tất cả những cái đó nó thành ra tài sắc danh thực thủy đó, những cái sắc pháp đó. Cho nên thì trói buộc nó nằm ở đó. Cho nên dĩ nhiên là muốn giải thoát thì cũng phải cởi ở đó. Cái cởi nó ra từ cái chỗ đó, cởi vào trong tâm mình. Cho nên cởi ra từ nơi cảnh á, nó chính là giới luật. Cởi cái sự trói buộc của mình vào luân hồi á, ở nơi cảnh nó chính là giới luật. Cởi vào tận trong tâm á, nó chính là thiền định. Và cởi hết tất cả, phát bùng ra hết tất cả cái trói buộc đó, nó chính là trí huệ. Cho nên cái cởi là cái giải thoát. Giải thoát nó từ nơi giới, nó đi vào định, cho tới huệ. Nên mình tham, Đức Phật dạy cho mình đầu tiên hết, cái đầu tiên hết để cho cái trói buộc đó, nó ít nhiều gì nó mềm dịu, nó lỏng đi mới dễ tháo. Cho nên Đức Phật dạy cho mình cái tri túc thiểu dục. Nhưng mình phải rất là khéo tư duy, có trí huệ, khéo tư duy biết được đó. Đức Phật không có khổ hạnh. Khổ hạnh là sai lầm. Cho nên đây là cái chỗ giải thoát rất là vi tế, mà mình thường kêu là trung đạo. Cho nên Đức Phật không có giống như Ni Kiền Tử, tức là cái đạo lõa thể. Bỏ hết quần áo đi. Trời sinh mình ra làm sao thì mình sống như vậy. Tại sao tự nhiên nó che đắp đến gì? Bỏ hết đi. Sống vậy đó, sống thiên nhiên đó. Những cái đó, cái sống thiên nhiên nó không có phải là chân lý đối với đạo Phật. Hoàn toàn phải. Có nhiều người lầm là chân lý là cái thiên nhiên tự nhiên đó. Như là ngoại đạo nghĩ như vậy, một số ngoại đạo. Dĩ nhiên là mục tiêu của chân lý và cái ý nghĩa mà chân lý mang lại, chân lý trở nên quý giá hạng nhất bởi vì chân lý mang lại cái sung sướng, cái đẹp. Cho nên cái chữ mà người ta thường dùng trong cuộc đời này là chân, thiện, mỹ. Chân là chân lý, chân thật, thiện, tốt đẹp, mỹ. Mỹ đó là đẹp đẽ. Cái đẹp đẽ có nghĩa tinh thần, có nghĩa vật chất luôn. Thì sau này trong đạo Phật kia là trang nghiêm, tịnh độ. Cho nên chân lý nó rất trong sạch, nó rất là trang nghiêm, nó rất là đẹp đẽ và nó rất là tàm quý. Biết hổ thẹn, có cái tính chất hổ thẹn nơi chân lý, nó mới đúng nghĩa là chân lý. Cho nên vì vậy á, đối với tất cả những cái sắc pháp mà nó tạo thành cái trói buộc bởi vì con người quá tham lam nó. Và khi mà con người nghĩ ngược lại, đổ hết lỗi cho cái sắc pháp, thì con người trở thành khổ hạnh, hành hạ cái sắc pháp. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất dạy cho một vị Bà La Môn, một vị tỳ khưu, rằng là sắc nó trói buộc tâm, hay là tâm nó trói buộc sắc. Nên Ngài Xá Lợi Phất đã nói tâm nó trói buộc sắc, chứ không phải là sắc nó trói buộc tâm. Cho nên bởi vì là mình không nắm được cái tâm, mình không nắm được để mình huấn luyện đó, cho nên mình phải nắm nó qua sắc. Cho nên cái phần mà mình huấn luyện cái tâm là cái phần nó quá lạc, nó là nó quá mức đối với cái sắc. Đối với cái sắc pháp nó tham quá, nó đi quá, thì huấn luyện nó ở cái chỗ đó. Cho nên phải chi túc, phải thiểu dục, huấn luyện ở chỗ đó. Và đừng có hiểu lầm tội lỗi là ở nơi sắc pháp. Cho nên hành hạ cái sắc pháp, cho nên phải bỏ cái khổ hạnh đi, bỏ cái ham hưởng thụ đi, trung đạo ở giữa chi túc thiểu dục. Cái chi túc thiểu dục đó con người ta rất khó hành, khó làm, không biết như thế nào. Cho nên Đức Phật mới nói cho biết, nó mới thành ở dưới luật. Mình hiểu như vậy. Ví dụ người xuất gia ba y là đủ rồi. Nếu 4 y nó sẽ tăng trưởng cái tâm tham của mình. Nếu 2 y nó sẽ tăng trưởng cái tâm khổ hạnh của mình. Cho nên 3 y là vậy. Cho nên Đức Phật khi mình thọ giới cụ túc, chuyển trao 4 y, sống khất thực, đồ ăn là khất thực, y là 3 y, ở là dưới gốc cây, biết đó. Thuốc, tức là đồ bổ dưỡng, thuốc, cái đúng thuốc là hũ lạc, thuốc mục nát. Nhưng Đức Phật cho nhận lợi dưỡng. Và nó đều có trường hợp nào nhận. Và khi mình muốn giữ một cái gì mà kêu là lợi dưỡng mà nó dư, thì mình phải biết cái pháp để giữ nó. Mình phải hành cái pháp đó, đều từ trong giới luật của Đức Phật đưa ra. Nói thêm một điều nữa để mình nhận định về vấn đề giới luật. Đức Phật không tự đặt giới luật. Ngài Xá Lợi Phất nôn nóng sợ rằng Phật Pháp bị suy vi mau lẹ, cho nên thỉnh Đức Phật chế giới và đã bị Đức Phật la. Đức Phật hết bao giờ đủ duyên mới chế. Cái thói thường của con người của mình luôn luôn đề phòng trước. Bây giờ mình nghe cái vấn đề mà chế giới trong Đức Phật, tại sao không đề phòng trước để nó xảy ra chuyện gì, thì nó là một điều đáng tiếc. Sao Đức Phật không chế trước, xảy ra rồi bây giờ mới chế lập biên giới? Mình sẽ nghĩ như vậy. Nên mình đệ tử Phật nhưng mà mình không có hiểu Phật đâu. Bất cứ cái chuyện gì ấy, mình nghe cho kỹ là mình đều thấy mình không hiểu. Ngài Mục Kiền Liên cũng bị Đức Phật của Ngài Mục Kiền Liên muốn dùng những cái năng lực thần thông để làm lợi cho chư tăng, Đức Phật cũng quả la. Đức Phật nói một câu là những tỳ khu ở đời tương lai không có thần thông thì làm sao? Cho nên mở đầu cái bộ luật tứ phần đó, mình biết là hai vị đại đệ tử của Đức Phật đều bị Phật la. Nên mình phải hiểu cái chỗ lập giới này của Đức Phật. Mình nhớ một câu chuyện nữa là cái lúc mà ngồi thuyết giới, những cái thời gian đầu tiên là Đức Phật là cái người nói giới, chư tăng tập về và Đức Phật nói giới rồi. Thì sau này Đức Phật không có dự vào chư tăng nữa. Cái lý do mà nó xảy ra cái chuyện khiến cho Đức Phật từ đó trở đi không có dự vào cái thuyết giới của tăng nữa, không đứng là làm chủ thuyết nữa, đó là câu chuyện mà có một vị tỳ khưu phạm giới, tức là bất tịnh, cứ ngồi yên đó ở trong chư tăng, cho nên Đức Phật không nói giới. Ngài A Nan ba lần thỉnh Đức Phật nói ta không nói giới, không có thuyết giới cho chúng bất tịnh. Ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông nhìn thấy vị nào bất tịnh, nhìn thấy cái vị đó bất tịnh, đứng dậy kéo vị đó ra khỏi chúng. Đức Phật mới tuyên thuyết là từ giờ trở đi Đức Phật không có thuyết giới nữa, chúng tăng tự thuyết lấy, và cấm không được dùng thần thông để thấy lỗi người. Mình nghe mình sẽ thấy sao Phật có nhiều cái khó hiểu. Thì nếu trong tương lai, không cần đến thời nay, cái thời mà sau Phật chút, Phật nhập Niết Bàn rồi, mà dùng thần thông để thấy lỗi người á, thì tất cả tăng chúng lỗi hết. Cho nên thần thông nó không phải là một cái làm việc đúng của chân lý. Thần thông nó cũng như là môn khoa học đặc biệt, mà mình không có nên dùng một cái khoa học đặc biệt để đánh giá con người. Mình có thể là nhìn một con người khác bằng cái là mình nhìn bao nhiêu cái tế bào của người đó, rồi bao nhiêu cái gì của người đó, xong rồi cứ lấy máu của người đó ra đó. Máu xấu máu thế này thế kia. Mình cũng có thể dùng những cái môn đặc biệt, chuyên khoa đặc biệt như vậy của khoa học vậy đó, để mình đánh giá và mình lập nên cái hạnh tu tập giải thoát của con người được. Cho nên mình không có hiểu rõ hữu tình là gì hết. Cái tâm thức của con người nó thực sự nó, cái gốc của nó nằm ở chỗ nào. Con người ấy, vốn đó, người ta chỉ thấy bên ngoài, người ta không có thần thông, người ta thấy tha tâm thông hay gì hết á, người ta chỉ thấy bên ngoài và người ta sống với nhau bên ngoài. Và vì vậy á, cái căn tính của con người là căn bản nó ở chỗ đó. Cho nên cái pháp của Đức Phật muốn độ con người nó phải thích ứng với cái căn tính của con người, thì con người mới có thể phát triển và được cứu độ. Cho nên sử dụng những cái mà nó vượt quá con người ấy, mà áp dụng vào con người là nó sai, hay là nó quá chuyên môn, nó quá đặc biệt, nó sai. Cái tâm thức của con người nó ở một cái mức độ đó, nó là con người, và nó có những cái thiện của nó phát ra từ cái căn bản đó, cũng như là cái thiện của mình nó phát ra từ cái chỗ là đây cũng là hữu tình, một con vật nó cũng hữu tình, nên có đụng đến cái hữu tình thì nó mới có cái ác. Tự nhiên bây giờ mình cho cây cối nó cũng có tâm thức, cái đó ở đâu ra? Cái đó là một cái nhận thức đặc biệt, nó không phải là cái căn bản nhận thức của con người. Con người đối với cây cối này nó không phải là có cái thiện ác ở trong đó. Thì trừ phi nào nó liên hệ đến cái hành động của cái người giải thoát, của những cái con người mà tìm cái con đường giải thoát của thế gian này, thì cái con người nó mới không có gọi là đối với cả vô tình cái gì mà nó cứ bừa bãi, nó cứ động đãng bừa bãi vậy đó, là nó cũng đều nó đều không có tương ưng được với cái giải, với cái tâm giải thoát. Còn cái thiện căn bản của con người ấy, cây cối không phải là cái chỗ để làm thiện làm ác. Cho nên phải dựa trên cái tâm nhận thức căn bản của con người đó mà dạy con người, mà mở cái pháp cho con người họ đi đến chỗ giải thoát. Cho nên mình phải hiểu cái ý nghĩa của Đức Phật như vậy. Nên Đức Phật lập giới, lập đúng theo cái căn tính của con người. Vì thế phải chờ cái nhân duyên. Con người, căn tính của con người nó có một cái nền tảng giống nhau, đó là cái chỗ căn bản chung. Và nó có những cái khác nhau, có nhiều người tốt hơn, có nhiều người họ không tốt bằng, có nhiều người họ tốt về cái mặt này, có nhiều người họ tốt về cái mặt kia. Nhưng phải lấy cái chỗ chung đó để mà lập ra một cái pháp. Cái pháp đó nó sẽ chung hết cho những căn tính khác nhau đó. Và pháp đó mới là cái pháp mà dễ đưa đến chân lý. Cho nên phải chờ cái nhân duyên, xem rằng là những vị xuất gia, tâm của người ta nó đã có một cái đại nguyện, người ta thoát ly khỏi cái ba cõi, muốn như vậy. Thì bây giờ phải xem rằng là những cái vị đó, cái lực của họ nó đến đâu, thì phải chờ cái nhân duyên cho nó rõ ràng. Một cái người mà lúc nào cũng đạo đức, đạo mạo á, thì người đó nó khó tạo ra những cái chuyện, nó khó tạo ra những cái chuyện mà để mà lập nên giới cấm. Nhưng mà người gốc của người đó nó vẫn là tham sân si. Gốc nó vẫn là tham sân si. Cho nên phải chờ, phải chờ xem những con người xuất gia đó họ sẽ phạm vào những cái gì, và họ sẽ không phạm vào cái gì. Những cái gì mà cái tâm xuất gia cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn mà không có phạm vào thì không có cần phải lập thành giới. Còn những cái gì mà người ta phạm vào mà phải là cái tâm căn bản đó thì Đức Phật sẽ lập thành giới. Và như vậy á, là cái giới đó đó là cho đến cái thời nay, những cái con người ở thời nay nó cũng đều cùng một cái tâm căn bản đó. Cho nên cái giới nó đặt ra nó đúng với lại căn tính của ngay cái thời Đức Phật cho đến cái thời này của mình. Và khi đặt cái giới, nó có tất cả những cái lý do nó hiển hiện ra, à phạm như vậy, nó có những cái điều như thế thế. Thì lúc bây giờ ai cũng chấp nhận là phải nên lập nó thành giới. Đó, ai cũng phải chấp nhận như vậy. Thì cái giới của Đức Phật đó, nó có nó có một cái gọi là giữ mình, giữ cái tâm mình ở trong cái trung đạo, và đồng thời nó đúng với lại cái khả năng, đúng với cái khả năng của mọi người. Đức Phật không có lập một cái giới mà nó quá dễ dãi, mà Đức Phật cũng không lập một cái giới mà nó quá khó khăn. Thành ra nó phải chờ xem những người xuất gia đó họ giữ được cái gì và họ không giữ được cái gì. Mà họ có khả năng giữ mà họ để phạm, mọi người đều nhận thấy như vậy, thì lúc bây giờ nó mới đủ lý do Đức Phật lập giới. Mình hiểu như vậy, tức là Đức Phật chế giới đó là dựa vào những cái căn tính, dù những người đó sinh vào thời Phật, dù sau đó có thể những vị đó đắc A-la-hán như Ngài Sa Nặc chẳng hạn, nhưng mà những cái lúc mà phạm giới đó là nó đồng cái căn tính với mình, cho nên những cái giới đó được ngăn chặn, mình cũng có thể áp dụng, mình cũng có thể trì được. Mình hiểu như vậy, tức là Đức Phật đặt cho mình nữa, chứ không phải là chỉ có tìm cái hay mà đặt ra. Nếu mà đặt giới mà theo tâm của Đức Phật á, thì không ai có thể hành được hết. Bởi vì tâm Đức Phật thấy mình động một cái là nó vào nghiệp rồi. Nếu mà Đức Phật mà lo theo cái lối đó thì không ai theo Đức Phật được hết. Đức Phật sẽ nói một câu: cấm tâm động. Mà không, tâm mà mình không động thì mình đâu có đi đến thuyết giới, mình đâu có đi đến lễ Phật thế này nọ đâu. Cấm tâm động là ở đâu ở yên đó hết. Cho nên chính vì vậy biết được là phải có đủ nhân duyên. Đồng thời nhân duyên nó chính là chân lý. Cho nên Phật là hiện thân của chân lý. Phật phải hiển hiện ra cái pháp nhân duyên. Tự đặt ra là một cái độc tôn, một cái độc tài, áp đặt cái ý tốt của mình lên tất cả những người khác, bắt những cái người khác phải thực hành theo như vậy. Để làm gì? Phật đâu có cần độc tài, Phật để cứu độ mà. Cho nên dù Phật có cái kỷ luật, kỷ cương, nhưng mà nó đều từ duyên khởi hết. Cái duyên khởi như vậy là một cái duyên khởi chung, duyên khởi đúng cái căn tính của chúng sinh. Cho nên khi mà nhận ra cái tính không của duyên khởi đó, cái tính không đó nó mới là cái chỗ giải thoát niết bàn. Cho nên mình hiểu những cái nghĩa đó để mình biết cái tinh thần giới luật của Đức Phật. Thì giới luật rất khó giữ, mình biết vậy. Giới luật rất khó giữ. Và một điều nữa đó, cái khó giữ nó nằm ở chỗ khó hiểu nữa. Tuy rằng không phải là khó khăn gì như là tính không cái này nọ, nhưng mà nó như vậy. Đây là giới của Đức Phật. Khi mà Phật đặt ra thì nó thành cái pháp của Phật, dù là cái duyên khởi nó xảy ra từ nơi các vị tỳ khưu, nhưng mà khi Đức Phật đã đặt ra thì nó trở thành là cái giới của Đức Phật, tức là pháp của Phật. Một cái pháp của Phật đó, thì nó xuất phát ra từ cái trí giác của Đức Phật. Và nếu mình nhìn vào mặt tình cảm đó, thì nó không phải là từ cái tình cảm của thế tục, của bản ngã, mà nó là cái đại từ đại bi cứu độ chúng sinh. Cho nên lập nên cái giới cứu độ chúng sinh, mà lập nên một cái pháp mà nó tương ưng với chân lý. Đó. Là duyên khởi, chân lý duyên khởi. Cho nên đó là những cái điều mình thấy nó khó. Thì một cái pháp, một cái giới luật, bây giờ mình cũng nói chữ giới luật ngoài đời, là một cái giới cấm, một cái điều ngăn cản, không cho phép làm như vậy, bởi vì một lý do nào đó không cho phép làm như thế. Chẳng hạn và một đảng phái người ta cũng có những cái là điều chế, những quy luật của người ta. Trong quân đội, ở biết bất cứ chỗ nào cũng vậy, một cái tập thể mà sinh hoạt chung phải có một cái kỷ luật, có một cái điều giới. Tất cả tôn giáo cũng vậy. Mà cái giới luật của Đức Phật là cái giới luật giải thoát, nó giúp cho chúng sinh giải thoát khỏi tất cả những cái trói buộc trong luân hồi khổ đau. Cho nên cái giới luật này nó không có độc đoán, độc tài, độc tôn, nó không phải là nó phục vụ cho một con người nào hết. Mà cái giới luật này là cái giới luật giải thoát của cá nhân mình, cho chính mình được giải thoát. Cho nên giới Phật pháp nó khó hiểu nhiều điều lắm. Tất cả mọi giới luật đặt ra ở trong thế gian này ấy, của đảng phái của gì là muốn kết, nó muốn đoàn kết, nó muốn kết chặt cái tập thể lại. Giới luật của Đức Phật ấy, thực ra là giải thoát cá nhân. Cho nên cái phần mà tăng ấy, là tập thể đó, tập thể tăng ở trong đạo Phật ấy, nó vẫn có một tập thể. Nhưng mà nó như thế nào? Nó có giống với các tăng khác không? Các tập thể khác không? Mà tại sao mình nói khi quy tăng là chúng trung tôn? Là bởi vì sao vậy? Nó không phải là cái lối đoàn kết thành một cái tập thể mạnh để đàn áp hay là để thống trị hay là để một cái gì hết á. Mà là cái tập thể đó là muốn giúp cho mỗi cá nhân ở trong đó được giải thoát, chứ không phải bị dính ở trong cái thế gian này. Cho nên tăng chỉ xuất hiện khi nào tác pháp yết ma. Tác pháp yết ma là gì? Là những việc tăng phải làm. Những việc tăng phải làm kêu là yết ma. Những việc gì tăng phải làm? Là truyền giới cho một người xuất gia. Thuyết giới với nhau để nhắc nhở nhau tu tập. Một vị nào xuất gia đó phạm giới, sám hối cho người đó. Đó là những việc tăng phải làm. Rồi mình nghe như là khi mà những vị tăng mất, có những cái phần gì phải chia, thì tăng làm cái phần chia đó. Mình biết như vậy. Chứ cái tăng của Đức Phật không phải là nhóm lại với nhau để thành một cái lực lượng mà chiến đấu cái gì hết ạ. Biết là như vậy, mà giúp cho nhau sám hối để cho thanh tịnh lại mà giải thoát đi. Ai muốn vào trong con đường giải thoát đó, truyền giới cho họ. Tăng là để làm những cái chuyện như vậy. Ngoài ra mỗi người tự tu lấy mà giải thoát. Cho nên mình biết là cái Đức Phật đó, pháp nào của Phật đó, mà mình không có tư duy đó, mình không có nghe kỹ đó, mình cứ hiểu theo cái lối thế gian đó, là nó sai. Cho nên giới luật của Phật là có hai mặt. Một mặt cho cá nhân đó là giới Ba La Đề Mộc Xoa, và một mặt của tăng tập thể đó là yết ma. Mà cái tăng tập lại là để giải quyết vấn đề cá nhân, cho người ta được hành thông trên con đường giải thoát. Nên như thế đó, mình hiểu vậy ấy, thì biết là tinh thần của Đức Phật nó không có phải là tinh thần thế tục. Nên là Đức Phật là cứu độ khổ đau cho chúng sinh. Nên là mình có là bá chủ trong thế gian này ấy, nó cũng như mộng huyễn, và nó cũng chỉ là một cái khổ đau của tham sân si. Và nó sẽ đưa đến cái kết quả của tam ác đạo, chứ còn thực ra nó chẳng có cái gì là thành công hay thắng gì ở nơi đây hết ạ. Chỉ có cái trí huệ trong sáng đó, nó đưa mình đến cái chỗ thoát khổ, và nó có thể giúp ích cho tất cả mọi người, đó là cái pháp của Phật. Cho nên đó, trở lại đó, nó đã khó hiểu những cái điều đó mà mình cần phải tư duy. Mình cũng biết là tăng không bao giờ sẵn có một cái nhóm tập thể, cho nên mới có cái chữ tập tăng. khi nào muốn làm việc mới tập lại, cho nên mới tập tăng. Chứ hàng ngày ai lo tu đi, lo giải thoát cho mình đi. Cho nên cái giới nó kêu là biệt giải thoát, cũng là cái giới giải thoát cá nhân mình. Mình có tất cả những cái trói buộc, mình là cái người chịu cái khổ đó, không phải ai chịu hết. Mình là cái người có một cái năng lực, có một cái trách nhiệm để giải thoát những cái khổ cho chính mình. Và mình hãy làm, Phật chỉ dẫn cho mình. Đó, cái nghĩa là như vậy. Ở trong đó là cái đầu tiên, cái bước đầu tiên để thực hành cái đó, nó chính là giới luật. Mà trong giới luật này thì bởi vì cái con đường giải thoát đó, là nó giải thoát một cách viên mãn. Đức Phật không có cứu người ta nửa chừng. Cứu là phải cứu đến mức cứu cánh. Cho nên một cái pháp, một cái phương tiện pháp, một cái viên thuốc mà Đức Phật đưa ra, nó đều có cái công năng là cứu đến mức giải thoát, cứu đến cái mức không còn bệnh nữa. Cho nên ở trong cái giới luật của Đức Phật, pháp Phật được còn được kêu là thuốc mà. Ở trong giới luật của Đức Phật nó có tính chất cứu cánh giải thoát ở trong đó. Mình định nghĩa mình không sát sinh là mình giải thoát khỏi cái nghiệp sát sinh. Nhưng mà mới giải thoát khỏi cái phần sát sinh thôi. Còn cái phần trộm cắp, còn cái phần vọng ngữ, còn cái phần dâm dục, làm sao? Cho nên phải tiếp tục trì nó, giải thoát khỏi nó. Cho nên kêu là giải thoát từng phần. Nhưng mà trong mỗi một cái giới đó, nó đều có cái tính chất viên mãn, cứu cánh. Tại vì cái thuốc đây là cái thuốc của Phật. Phật cứu độ chúng sinh, và Phật đã thấy là cái chỗ cứu cánh mới thành thực hiện cái sự cứu độ. Suốt trong ba vô số kiếp hành Bồ Tát Đạo, cái cứu cánh, cứu độ đó nó chưa có hoàn tất. Cho nên bây giờ đó, nó hoàn tất rồi á, thì Phật mới đưa cái pháp ra. Mình phải hiểu vậy. Cho nên vì thế đó, mỗi một cái pháp của Phật đó, nó đều có cái tính chất cứu cánh hết á. Đó cũng là cái ý chỉ của Kinh Pháp Hoa. Tức là thực ra ba thừa đều cứu cánh, là Phật thừa hết á. Tùy theo cái bệnh mà cái thuốc nó chuyển khác, nhưng mà thuốc nào á, là nó cũng đưa đến cái cứu cánh hết á. Nên vì thế mình hiểu vậy. Khi mình muốn thọ giới đúng, tức là mình muốn nhận cái thuốc nó đúng á, thì cái thọ nhận của mình á, nó phải đúng pháp. Ở đây mình không sát sinh, nó không có nghĩa là chỉ có không giết. Mình muốn cái không giết của mình á, nó có một cái phẩm tính, phẩm chất cứu cánh á, mình phải khai mở ra. Không giết ai, không giết cái gì, không giết sinh mạng, sinh mạng nào. Nếu mà cái sinh mạng của mình nó hữu hạn thì cái không giết của mình nó không có cứu cánh. Cho nên mình phải nói không giết tất cả sinh mạng. Nhưng mà tất cả sinh mạng làm sao? Nó có nhiều loại sinh mạng lắm. Sinh mạng loài người, sinh mạng loài trời, sinh mạng loài súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Nếu mà mình chỉ không giết tất cả sinh mạng một loài thôi, là cái không giết của mình nó chưa có cứu cánh, chưa có phẩm chất cứu cánh. Cho nên cái đối tượng không sát của giới Đức Phật đó, cái giới không sát của Đức Phật, cái đối tượng đó, là tất cả hữu tình ở trong pháp giới, tức là tất cả mọi loài hữu tình. Mình phải không sát. Nó là như vậy. Rồi mình không sát như vậy, nó có cứu cánh chưa? Thì đối tượng đó là như vậy, nhưng nó còn nhiều yếu tố nữa. Nếu không đầy đủ á, nó không có cứu cánh. cánh là sao? Thì nói là tôi chỉ không xét tất cả các hữu tình nào thiện, tất cả các hữu tình ác là tôi có quyền xét, thì mình không có cứu cánh nữa, cái không xét của mình không có cứu cánh nữa. Mà nó không phải là dưới của Phật nữa, nó không có cái phẩm chất của Đức Phật nữa. Phật không có sát ai hết đó. Mình lấy cái giới không sát là nó giống như của, là Đức Phật nữa đó. Là không sát ai hết đó. Không sát bất cứ thiện hay ác nào cũng không sát hết đó. Cho nên nó như vậy. Mà cái chữ tất cả hữu tình nó mình phải chính xác nữa này. Tất cả nó là mười phương ba đời. Cái tâm mình nó không có nghĩ đến quá khứ vô cùng tận, vị lai vô cùng tận này là không có được. Nó phải ba đời hữu tình trong đó, mười phương vô cùng tận trong hư không giới, phải quán tưởng hết như vậy. Cái tâm mà thọ cái giới không sát của Đức Phật, nó phải quán tưởng hết như thế để nó thọ cái giới của Đức Phật. Chứ không phải chỉ cứ nói lên không sát rồi cái tâm mình cứ nghĩ theo cái lối không sát, theo lối thế gian. Mình phải quán như vậy nó mới thành ra là cái không sát, cái là một cái giới của Đức Phật. Mà tức là trong thời gian, trong không gian không cùng tận, mà không có một điều kiện nào vô điều kiện. Tức là dù là mình bị áp lực tới đâu, mất mạng đi chăng nữa, dù là làm sao xảy ra nữa cũng không sát. Nói cho nó cụ thể ra để cho mình thấy là cái khó. Bây giờ một cái kẻ nó giết cả gia đình mình, giết cha mẹ anh em, nó giết cả những đứa cháu con nhỏ bé mình một cách tàn nhẫn ác độc. Không có một cái áp lực nào mà nó trừ ra hết. Áp lực nào mình cũng không sát hết. Nó mới vào cái cứu cánh, nó mới có được cái phẩm chất cứu cánh ở trong cái không sát đó. Nó mới khác hẳn là những cái không sát của thế gian, của ngoại đạo. Tức là ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, bất cứ áp lực hoàn cảnh nào, đối với tất cả chúng sinh đều không sát. Và nó phải có một cái thời gian. Tất cả cái lực giải thoát của giới, cái lực giải thoát đó, nó sẽ phát ra trong vòng một thời gian. Và khi mà mình phát ra những cái năng lực chỉ giới, thọ giới đó, nó phải có thời gian. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến suốt đời. Và khi vào Bồ Tát giới cho đến khi thành Phật, nó phải có một thời gian. Nếu không có thời gian, nó không có thành tựu được. Nó không thành tựu được cái thọ giới. Cho nên mình mới hiểu ngay là cái giới của Đức Phật là cái giới giải thoát. Mình mà vì một lý do nào á, mà mình phạm vào cái sát sinh á, là mình bị trói buộc trở lại. Dù đó là đại nghĩa, dù đó là vì hiếu, dù đó là vì bất cứ gì, là mình đi vào cái luân hồi trở lại. Nó không có cái giải thoát viên mãn. Cho nên vì vậy á, mà mình mới phải phân tích. Khi mà mình theo Đại Thừa Bồ Tát, Bồ Tát giới gì là nó phải có cái phân tích khác biệt đó. Và mình phải làm sao. Còn đã theo cái giới biệt giải thoát này, giới của Thanh Văn này á, là nó như vậy. Và như vậy đó là mình đắc giới. Và bao giờ cái tâm niệm của mình ấy, nó cũng phải có một cái, phải chỉ cái giới đó. Khi đó đó thì tất cả cái sự tiếp xúc của mình với lại các cảnh ấy, là nó đều phát lên một cái năng lực chế ngự những cái ác nghiệp sát sinh của mình lại. Khi nó chế ngự như vậy, nó chế ngự ở ngay thân với khẩu của mình. Và nếu mà cái tâm của mình nó quán kỹ, khi mình thọ giới mình mới quán kỹ tất cả cái gì mình thấy, mình nghe, ngửi, nếm xung quanh mình đều là đối tượng để chỉ giới hết. Thì lúc bây giờ ấy, mình thâm nhập thiền định lúc nào không hay nữa. Và một khi mình chuyển sang cái giới không nói láo, nó cũng như vậy. Mình chuyển sang cái giới không trộm cắp, nó cũng như vậy. Tất cả bất cứ một cái vật nào mình nhìn thấy, nó đều là một cái đối tượng để chỉ giới. Thế mà không phải là của mình, lập tức cái tâm chỉ giới nó xuất hiện liền. Mình có thể tu như vậy được không? Cho nên giới rất khó giữ. Rồi cái tâm mình ở cõi dục á, khi mà mình chỉ cái giới cũng không dâm dục á, tất cả mọi sắc tướng, nam nữ, cho đến loài súc sinh, cho đến loài cõi trời, là lập tức phải chỉ cái giới đó. Mà chỉ giới là nó chỉ nằm ở thân khẩu thôi đó. Nhưng mà nếu mà mình có thể chỉ đến cái mức đó, thì cái định nó sẽ xuất hiện liền. Và cái trung đạo chi túc thiểu dục á, cái chân lý á, nó nằm ngay nơi đây, nó sẽ hiển hiện ra, tức là trí huệ. Cho nên chỉ giới khó ghê lắm, không có ai làm được đâu. Nên mình phải hiểu chỗ đó mà Đức Phật mới phải phương tiện. Đức Phật biết là lấy đúng mẫu mực của Đức Phật ra không ai tu được hết. Mà khi người ta còn phải tu á, là người ta còn phải có cái lỗi lầm. Nhưng nếu người ta đừng có làm thôi. Đó. Nhất là trong tâm người ta còn phải tham sân si. Nhưng đừng có làm nó thân thầu thôi. Đó. Cho nên không có được nhìn vào trong tâm của người ta. Không có được dùng thần thông để như vậy. Và phải cho cái, những cái người mà chúng sinh mà người ta ở mức độ trung bình, căn bản nhất, người ta được tu tập. Đó. Cho nên vì vậy á, không có nên dùng thần thông để thấy người ta, để thấy người ta sai lầm. Người ta còn nói cái chữ tu tập là nó còn lỗi. Nhưng người ta còn tiến bước, giữ cho người ta tiến bước, nó mới đến cái chỗ hết lỗi được. Nên nếu bây giờ đó mà dùng những cái đặc biệt để nhìn thấy rõ, Đức Phật không cho phép nữa. Và Đức Phật không có dự, không có dự ở trong cái thiết giới là tại sao? Bởi vì á, khi mà Đức Phật nói giới ra, cái vị đó phạm giới mà không có lên tiếng, sám hối trước hay không có lên tiếng hay là không có lui đi á, thì cái vị đó sẽ phạm một cái tội vọng ngữ trước Phật. Và cái vị đó sẽ bị thần kim cương đập bể đầu làm bảy mảnh. Cho nên vì vậy Đức Phật không thuyết giới nữa, để cho mình không có bị, và cho chúng tăng thuyết giới với nhau. Cho nên mỗi lần mình thuyết giới đó, mình cứ sám hối với nhau. Chúng tăng ai cũng có phạm lỗi này tội kia hết, sám hối với nhau. Xong rồi mình thuyết giới. Mình sẽ tu tập cái con đường chính pháp của Đức Phật bằng cái khả năng tính của mình. Và mình từ từ mình tiến là nhờ cái phương tiện từ bi lực của Đức Phật đó. Nên khi mình hiểu ra, mình biết là giới rất khó giữ. Và điều thứ hai mình mới biết rằng là nếu mà giới khó giữ, sao Đức Phật lập giới? Cho nên Đức Phật phải tùy nhân duyên. Khi Đức Phật, tất cả mọi người đều bảo là từ giờ trở đi, mình đừng, một vị tỳ khưu đừng có nên làm như vậy nữa. Mà cả những cái vị tỳ khưu đã phạm giới cũng đều nhận thấy là mình có khả năng không làm điều đó, nhưng tại nó không có giới cho nên mình mới làm. Đều nhận thấy như vậy thì lúc đó mới đủ duyên Đức Phật lập. Cho nên Đức Phật chế giới cho mình, chứ không có chế cho Đức Phật. Đó là từ bi tâm của Phật. Cho nên mà nếu mình hiểu tất cả những điều đó, thì mình sẽ biết rằng là mình có cái đại phước đức. Mình đã được nhiếp thọ ở trong cái từ bi tâm, cái từ bi lực và phương tiện lực của Đức Phật. Bây giờ đừng có bao giờ bỏ và cứ nương tựa vào đó. Thì trước sau gì mình cũng tới nơi. Đừng có nôn. Mà đôi lắm lúc mình cũng đâu có muốn nôn. Mình cũng muốn tà tà chút. Đó. Nó như vậy. Nên đó mình hiểu cái nghĩa đại khái về giới luật của Đức Phật. Cho nên thọ giới luật của Đức Phật đó là phải thọ với một cái tâm nguyện tất cả các ác không làm. Mình có thể nói là tại sao cái nguyện của mình là tất cả các ác không làm mà mình lại chỉ có hành có 5-10 giới? Là bởi vì giới của Phật nó có cái phẩm chất là tất cả các ác không làm. Cho nên mình phải nguyện lên cái nguyện đó, mình mới lấy được cái giới của Phật. Còn thôi, mình thọ đó không phải là giới của Phật. Đó. Nhưng khả năng của mình chỉ làm được trong vòng 5 giới, 10 giới, 250 giới. Thì mình thực hiện ở trong đó. Khả năng của mình. Nhưng cái phẩm chất giới của Phật đó là tất cả các ác không làm. Nên mình hiểu nghĩa đó đó mà mình thọ hiểu ý nghĩa về giới của Phật.